các bài đọc của lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy một tiêu chuẩn để trở nên con người công chính, một tiêu chuẩn để cho chúng ta xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa ban cho. Chúa Giêsu đã trình bày cho chúng ta về hai hình ảnh của hai con người đại diện cho hai thế giới của sự sống con người. Và trong bài tin mừng Chúa nói đến hai con người đó, đó là giới Pha-ri-sêu và giới thu thuế. Người Pha-ri-sêu được xem như là một con người chuẩn mực trước mặt con người. Họ sống đúng lề luật, họ giữ các lề luật của Chúa và làm tất cả những điều gì mà lề luật đưa ra. Và người thứ hai đó là giới thu thuế. Giới thu thuế này được xem như là kẻ tội lỗi của những người tội lỗi. Hai hình ảnh này để cho chúng ta thấy, Chúa so sánh để cho chúng ta thấy được một điều là gì? Đâu là con đường mà Thiên Chúa mong muốn ở nơi con người chúng ta? Một người Pha-ri-sêu khi mà đến cầu nguyện với Chúa thì chúng ta thấy được rằng trước mặt con người ông là người chuẩn mực, nhưng mà bên trong của ông đối với Chúa như thế nào thì chúng ta thấy khi mà ông ngước mắt lên cầu nguyện với Chúa rằng: Thưa Chúa, tôi không như bao nhiêu người khác, con không tham lam bất chính, rồi con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con trích 1/10 thu nhập của con để dâng lên Chúa, và vân vân. Những điều tốt đẹp như vậy xem ra là một con người sống đúng mực với lề luật của Chúa. Nhưng mà rồi đối với Chúa thì Chúa có đón nhận không? Chúng ta thấy được rằng sau cùng Chúa nói người kia kìa, tức là người Chúa muốn nói đến đó là thu thuế, sẽ là con người mà Chúa muốn nói mời gọi chúng ta. Vậy khi mà người Pha-ri-sêu này khi mà cầu nguyện với Chúa như thế thì mới thấy được rằng ông ta đã thiếu một điều duy nhất ở nơi ông, đó là lòng thương. Ông nhìn vào con người khác tội lỗi một cách khinh chê: con không như bao nhiêu người khác, như người thu thuế kia, một con người tội lỗi. Điều đó có nghĩa rằng ông nhìn ra những tội của người khác, nhưng mà điều quan trọng là gì? Ông không nhận ra được cái tội của nơi ông. Và như thế thì chắc hẳn rằng ông không bao giờ có được tình thương đối với người khác. Rồi một điều nữa, đó là khi mà ông cầu nguyện với Chúa thì ông không xin một điều gì, ông chỉ kể tất cả những gì ông đã làm, ông đã sống, và xem như là Chúa phải thương ông và phải ban phần thưởng cho ông. Như thế thì ông cứ đâu còn nhận ra được tình thương của Chúa. Như thế thì ông đâu cầu mong sự tha thứ hay là một tình thương của Thiên Chúa dành cho ông, mà ông nghĩ rằng đó là phần ông phải được hưởng, bởi lẽ ông đã sống những lề luật mà xem như là lề luật quy định để trở nên con người công chính là thế. Thế rồi sau cùng ông đã không được đón nhận. Bởi sao? Bởi nơi ông đã thiếu đi tình thương, tình thương ở nơi ông để dành cho người khác, và tình thương của ông không có nên ông không nhận ra được tình thương của Thiên Chúa để đón nhận tình thương của Thiên Chúa. Thế rồi ông không nhận ra sau cùng là một thân phận tội lỗi, tưởng rằng là có 10 chuẩn mực trước mặt người đời, nhưng giờ đây ông mắc một cái tội lớn hơn bao giờ hết, đó là tội kiêu ngạo. Một con tội kiêu ngạo trước mặt Thiên Chúa thì làm sao đón nhận được Thiên Chúa là tình thương, là đứng để đem lại ban phát ơn cứu độ. Tội đó đã là loại trừ ông ra khỏi thế giới, ra khỏi sự sống của Thiên Chúa, Bởi lẽ ông đâu cầu mong điều đó, ông đã chỉ nghĩ được rằng là đó là điều ông được hưởng và xứng đáng hưởng. Đó là tội nặng nhất của con người đối với Thiên Chúa. Đã chối từ đi tình thương, chối từ đi một điều tốt lành, một Thiên Chúa đầy yêu thương, một Thiên Chúa toàn năng, một Thiên Chúa toàn thiện. Rồi hình ảnh thứ hai mà chúng ta thấy người thu thuế. Người thu thuế đó là người tội lỗi nặng nhất trên các kẻ phạm tội. Ông đã làm nghề, đương nhiên nghề thu thuế thì không phải là bình thường là gì. Ông đã làm cái chuyện đó để phục vụ cho đế quốc Roma, là một đế quốc đang đô hộ người Do Thái. Rồi khi mà ông thu thuế đâu phải là thu đúng cái quy định để rồi đưa về cho đế quốc Roma. Những người đó họ phải còn phải nâng cái giá lên để mà cho vào túi riêng của mình, và biết bao nhiêu bất chính khác. Như thế thì ông nghĩ rằng tội của ông chẳng bao giờ được tha. Nếu theo nghĩa bình thường, để được tha những tội mà ông đã phạm thì ông phải đền trả những gì ông đã lấy của người ta, rồi đồng thời ông phải trả một phần năm bồi thường về những cái gì ông đã lấy của người khác. Như thế cả cuộc đời ông mà chẳng bao giờ trả được, và như thế tội ông chẳng bao giờ được tha. Nhưng mà ông đã nhận ra được tình thương của Chúa. Ông nhìn lên Chúa mà đứng từ đằng xa, đến đền thờ mà đứng từ đằng xa, mà ông không dắt ngước mắt lên nhìn trời để mà cầu nguyện với Chúa. Sau cùng ông chỉ niệm một điều là Thiên Chúa đầy yêu thương, và ông đã cầu nguyện với Chúa: xin Chúa thương xót con là kẻ tội lỗi. Và Chúa đã nói: ông này trên đường về thì tội của ông đã được tha rồi, ông sẽ trở thành con người công chính. Vậy điều gì đã làm cho ông trở nên con người công chính? Ông đã nhận ra được tình thương của Chúa, và ông nhận ra được thân phận tội lỗi con người chúng ta. Khi phạm tội đó là một điều xấu rồi, nhưng mà điều quan trọng là gì? Ông đã nhận ra được cái thân phận tội lỗi của ông, một thân phận xấu xa của ông. Thế rồi ông phải trông cậy vào tình thương đó của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể cứu ông được sống. Và một tin tưởng phó thác vào tình thương đó, Chúa ra tay cứu và cho ông trở nên con người công chính. Vậy con đường công chính không phải là con đường do công sức của con người chúng ta tô luyện, mà là do tình thương của Thiên Chúa. Và những ai biết tin tưởng phó thác vào tình thương của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ đón nhận được sự tha thứ, và Chúa làm cho chúng ta trở nên con người công chính đích thực. Vì chỉ có con người biết yêu thương mới là con người biết đón nhận được sự thiện, sự tốt lành. Bởi vậy mà chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta đến tòa giải tội, chúng ta liệt kê những thứ tội, ở lần này xưng tội, rồi đến lần sau chúng ta đến tòa giải tội, chúng ta liệt kê ra chẳng khác gì bao nhiêu, cũng là những thứ tội đó. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta chỉ ý thức biết được rằng đó là tội, và chúng ta thấy người ta phạm tội những tội đó, đó là tội. Thế là chúng ta xưng như là quăng nó đi vậy. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta không nhận ra được cái thân phận con người chúng ta đang xấu xa như thế, đang tội lỗi như thế. Bởi ai là người không có tội? Trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là bất toàn, đều là con người tội lỗi. Vậy sau cùng, điều mà để làm chúng ta trở nên con người tốt lành, khi con ta ý thức về tình thương như là luật Chúa đã dạy, để rồi chúng ta đón nhận được tình thương của Thiên Chúa, Thiên Chúa thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta vượt thắng lên tất cả. Chúng ta dùng tình thương để mà chúng ta vượt thắng lên tất cả những yêu đuối, những tội lỗi, hay là trong mọi mối tương quan làm cho chúng ta trở nên xấu xa. Thế như thế thì con đường công chính hệ tại ở tình thương. Khi chúng ta biết tin tưởng vào Chúa thì chúng ta càng đón nhận được tình thương đó. như là trong bài đọc một nói đến Chúa yêu thương, Chúa đón nhận tất cả những người thấp hèn, yếu đuối, tội lỗi, và Chúa ban ơn cho những con người đó. Và trong bài đọc hai còn nói đến cho chúng ta thấy Thánh Phaolô là con người ngoại giáo, là người con người đã từng bắt bớ Thiên Chúa, nhưng mà giờ đây trở nên con người công chính khi mà Ngài trong hành trình trở nên người môn đệ và loan báo tin mừng cứu độ cho dân ngoại. Và cuộc chiến Ngài đã chiến đấu với cuộc sống này ở sự giằng co giữa cái điều xấu và điều tốt, giữa điều mà dành cho Thiên Chúa và nơi bản thân ông. Và một cuộc chiến đó đã kéo dài, và phần thưởng Thiên Chúa sẽ dành cho người môn đệ trung tín khi mà theo Chúa Kitô. Trong những ngày mà ở tù, những giai đoạn trước khi ông kết thúc cuộc đời bị xử tử, thì tâm tình của ông đã dâng lên Chúa, ước gì cái chết này, thân thể này là của lễ dâng lên Thiên Chúa. Đó là một hành trình ông đã chiến đấu để rồi trở nên con người công chính, để rồi trở nên con người đáng phần thưởng ơn cứu độ, sự tha thứ hay là sự đón nhận của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Vậy ngày hôm nay khi chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta, công chính hay là tội lỗi, hệ tại sau cùng là ở chính tâm hồn của mỗi người chúng ta với Thiên Chúa. Không phải bằng cái nhìn bên ngoài người đời dành cho nhau, mà ở tâm hồn chúng ta với Chúa. Thái độ của người Pha-ri-sêu trước mặt mọi người, đó là con người đẹp, con người sống đúng mực. Nhưng mà đằng trong, bên trong đó với Thiên Chúa họ như thế nào chúng ta không biết, chỉ có Thiên Chúa biết. Và Chúa đã cho thấy chúng trong tình cảnh như vậy làm cho con người đã tự mãn, đã tự kiêu, để rồi sau cùng trở nên con người không xứng đáng phần thưởng nước trời. Chỉ dành cho những người tội lỗi, và chỉ những ai biết nhận ra thân phận tội lỗi đó trước mặt Thiên Chúa, thì chúng ta mới có thể đón nhận được tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết ý thức sống đời sống đức tin của chúng ta, để mỗi ngày chúng ta nhận ra được khuôn mặt tình thương của Thiên Chúa. Ngài đã đến gặp gỡ con người và đã chết vì tội lỗi con người để đem lại ơn cứu độ cho con người. Chỉ khi chúng ta tin nhận điều đó thì chúng ta mới thấy được rằng chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa với thân phận tội lỗi này, với thân phận đầy giới hạn này, với lòng thành này, thì Chúa sẽ ban ơn cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa thêm ơn và chúc lành cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.